Dạ vâng.
Yeah, 24/6.
46. 24/6.
26/6. Hả? 26/6.
Chàng trai có cô vợ làm siếc. Đoạn hết các kết sử, không còn gì lo sợ. Đoạn hết các kết sử, không còn gì lo sợ. Không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Này, đoạn được kết sự sướng ha. Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm liên quan đến Ukkasena. Với tại thành Vương Xá mỗi năm một hoặc hai lần, 500 diễn viên làm xiếc nhào lộn lại đến biểu diễn cho nhà vua xem suốt 7 ngày. Họ kiếm được nhiều tiền và vàng. Quả thật người ta tung quà thưởng tới tấp vào họ. Khán giả chồng chất giường ngủ lên nhau thật cao, trèo lên xem cho rõ những màn xiếc hấp dẫn. Đó, thời Đức Phật cũng có làm xiếc rồi đó nghe. Hôm ấy một nữ diễn viên leo lên cây cột cao quay lộn một vòng, rồi cô nhẹ nhàng đặt chân lấy thăng bằng trên đầu cột, cứ lơ lửng trên không như thể như thế. Cô vừa khiêu vũ vừa hát. Trong đám khán giả có con trai của quan trường khố cũng đứng trên đống giường với bạn chàng xem cô biểu diễn. Tay chân cô cử động mềm mại, duyên dáng, làm chàng nhìn say sưa và chàng yêu cô gái luôn. Tan hát về nhà, chàng nói, nếu cưới được nàng ấy ta mới sống, còn không ta chết quách cho xong. Chàng gieo mình xuống giường, chẳng chịu ăn uống gì nữa. Bố mẹ hỏi, con ơi bệnh sao vậy? Chàng đáp, nếu con cưới được con gái của người hát xiếc con mới sống, còn không con sẽ chết thôi. Bố mẹ khuyên, đừng có vậy con, cha mẹ sẽ cưới cho con một cô vợ khác mới là môn đăng hộ đối chứ. Chàng vẫn một mực nói câu ấy nằm lì trên giường. Cha chàng kiên nhẫn giảng giải cho chàng hiểu, rốt cuộc cũng không làm tình trí chàng ta chút nào. Cuối cùng ông gọi một người bạn của chàng đến đưa 1.000 tiền vàng và bảo, cậu hãy trao số tiền này cho người làm xiếc và bảo ông ấy đưa con gái về cho con trai ta. Người làm xiếc nói, Tôi đâu có bán con để lấy tiền. Nếu cậu ấy không thể sống thiếu con gái tôi thì hãy để cậu ấy đi với bọn tôi. Chịu như vậy tôi mới gả con gái. Bố mẹ cho hay. Chàng bảo tất nhiên rồi, con sẽ đi theo họ thôi. Bố mẹ năn nỉ khuyên lơn, chàng mang đến những lời của họ nói, bỏ theo đoàn xét xiếc. Chàng cưới cô gái diễn viên và cùng đoàn hát đi biểu diễn ở khắp làng mạc, thành thị, kinh đô. Chẳng bao lâu, cô vợ sinh một đứa con trai. Mỗi khi chơi đùa với con, cô gọi con là con bác đánh xe, hoặc là con của chú Long Tong, hoặc con của cái gã chẳng biết gì ráo. Anh chồng quả cũng có đảm nhiệm việc chăm sóc đoàn xe gánh xiếc. Mỗi khi đoàn biểu diễn, chàng sửa soạn dụng cụ, dàn dựng lên hoặc dọn dẹp khi tan hát. Chính muốn ám chỉ các việc làm ấy mà cô vợ khi nựng con đã dùng những từ trên. Chàng đi đến kết luận là cô muốn nói bóng nói gió mình. Nên hỏi, nàng muốn ám chỉ ta ư? Vợ nói, đúng thế, tôi nói anh đấy. Anh ta nói, đã vậy, ta sẽ bỏ nàng. Vợ nói, anh đi hay ở đâu việc gì đến tôi? Cô vẫn dùng những từ ngữ ấy đùa với con. Sắc đẹp và số lợi tức khổng lồ cô kiếm được làm cô bất cẩn chồng. Chàng ta nghĩ, sao mà cô ta kiêu ngạo thế? Ngay sau khi ấy chàng hiểu ra, chính vì cô ta là một diễn viên tài năng, chàng mới quyết định được, ta sẽ học làm xiếc. Chàng học tất cả các ngón biểu diễn với cha vợ. Chàng đi trình diễn khắp làng mạc, thành thị, kinh đô, hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng lại trở về Vương Xá. Chàng truyền rao khắp thành. 7 ngày nữa, Ukasena, con trai người trưởng khố, sẽ biểu diễn nghệ thuật cho dân thành Vương Xá xem. Dân chúng rộn rịp dựng khán đài thật cao. Đúng ngày thứ 7 họ kéo nhau đến. Ukasena leo lên cây cột cao 30 mét và đứng lơ lửng trên đầu sảnh. Và ngày hôm ấy, sáng sớm, Đức Thế Tôn quan sát thế gian và Ukasena xuất hiện trong tầm quan sát của ngài. Thế Tôn nghĩ người thanh niên ấy sẽ ra sao. Ngay sau đó ngài biết được vị con trai quan trưởng khố sẽ đứng lơ lửng trên đầu sào kia để biểu diễn màn xiếc của chàng. Đông đảo khán giả sẽ tụ tập xem. Ngay vào lúc ấy, ta sẽ đọc bài kệ 4 câu. Nghe xong, 84.000 người sẽ được pháp nhãn thanh tịnh. Còn Ukasena sẽ đắc quả A-la-hán. Ngày hôm sau, lựa đúng giờ thích hợp, Thế Tôn cùng các tỳ khưu lên đường vào thành Vương Xá khất thực. Trước khi Phật đặt chân vào thành, tại chỗ biểu diễn, Ukasena đưa tay ra dấu chào, trả lại tiếng vỗ tay của khán giả và giữ thăng bằng trên đầu cột. Chàng bay lộn 7 vòng trong không, đặt chân trở lại trên đầu cột và đứng giữ thăng bằng ngay tại đó. Đúng lúc này, Đức Thế Tôn vào thành. Và do sự xếp đặt của ngài, khán giả quay nhìn ngài thay vì nhìn Ukasena biểu diễn. Thấy khán giả không còn quan tâm đến mình nữa, Ukasena vô cùng thất vọng. Chàng nghĩ, ta phải mất 1 năm mới luyện được màn biểu diễn này. Thế mà Thế Tôn vừa đặt chân đến thành, khán giả đã bỏ tay, bỏ ta, quay lại chiêm ngưỡng ngài. Buổi biểu diễn của ta thế là hoàn toàn thất bại. và đọc được tư tưởng của chàng, liền bảo trưởng lão Mục Kiền Liên: ông hãy đến bảo con của viên trường khố, ta muốn xem chàng biểu diễn tài nghệ. Tôn giả đến bên cây cột nói với chàng diễn viên: này Ugasena, diễn viên siết tài ba, hãy phô trương tài nghệ, cống hiến dân thành ta. Ugasena nghe rồi hoan hỉ vô cùng, chắc Đức Thế Tôn muốn xem tài năng của ta. Nghĩ vậy, chàng ta liền đáp trong lúc vẫn đứng lơ lửng trên đầu cột: hãy xem tôi, Mục Kiền Liên tôn giả, bậc đại trí đại thần thông, tôi trổ tài cống hiến đám đông và làm họ cười reo thỏa thích. Trên đầu cột, chàng tung mình lên không, quay lộn 14 vòng rồi đặt chân trở lại, giữ thăng bằng trên đầu cột. Thế Tôn nói: này Ukasena, người trí phải biết cởi bỏ buộc ràng của thân ngũ uẩn trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy, người ấy mới thoát được sinh già bệnh chết. Hãy về nói kệ. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sinh già. Phật nói xong, 84,000 người được pháp nhãn thanh tịnh, con trai quan trường khố đắc quả A-la-hán và được thần thông ngay khi chàng còn đứng lơ lửng đầu cột. Chàng tụt xuống, tiến tới trước Thế Tôn, năm vóc gieo xuống đất đành lễ và xin được gia nhập tăng đoàn. Phật đưa tay nói: hãy đến tỷ khưu. Chàng liền biến thành một vị trưởng lão chừng 60 tuổi với đầy đủ 8 vật dụng tùy thân. Các thầy tỷ khưu hỏi trưởng lão: này huynh Ukasina, huynh leo từ cây cột 30 thước xuống mà không sợ sao? Ukasina đáp: thưa huynh đệ, tôi chẳng sợ chút nào. Tỳ khưu lại bạch Phật: thưa Thế Tôn, Ukasena nói tôi chẳng sợ chút nào là nói điều không thật. Ông ấy phạm vào cái lỗi nói dối. Phật bảo: này các tỳ khưu, tỳ khưu như Ukasena đã diệt trừ tham ái, không còn lo âu sợ hãi gì nữa. Ngài bèn nói kệ. Đoạn hết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Một hôm chúng tỳ khưu bàn luận với nhau trong pháp đường: huynh đệ, vì sao một vị tỳ khưu có khả năng chứng A-la-hán như vị này lại lưu lạc theo đoàn xiếc chỉ vì cô con gái của người hát xiếc? Và làm thế nào mà ông ấy lại có khả năng chứng A-la-hán? Thế Tôn đến gần nghe vậy mới hỏi: các tỳ khưu, các ông tụ tập luận bàn gì thế? Họ bạch lại mọi việc. Phật nói: này các tỳ khưu, hai việc này xảy ra trong cùng một trường hợp thôi. Để làm sáng tỏ câu chuyện, Phật kể chuyện quá khứ. Thuở xa xưa, khi ngôi tháp bằng vàng thờ Xá Lợi Phật Ca Diếp đang được xây cất, con cái một số Phật tử thuần thành ở Ba La Nại đến chỗ xây tháp công quả bằng cách đích thân bắt tay vào việc xây cất công trình ấy. Và họ mang theo những cỗ xe chất đầy thực phẩm. Trên đường đi, họ gặp một trưởng lão đang đi vào thành khất thực. Trong những người đi công quả có một phụ nữ trẻ thấy trưởng lão, bèn nói với chồng cô: này anh, vị trưởng lão tôn kính của chúng ta đang vào thành khất thực, Xe ta chứa vô số thực phẩm, cả cứng lẫn mềm. Anh hãy đến đỡ bình bát của ngài và cúng dường đi. Người chồng đến đỡ bát trưởng lão và họ múc đầy bát thức ăn vừa cứng vừa mềm. Xong hai vợ chồng phát nguyện: Bạch Đại Đức, chúng con nguyện được dự phần với ngài về chân lý mà ngài đã sáng tỏ. Vị trưởng lão đã đắc A-la-hán, ngài quan sát xem thử đời vị lai, lời nguyện họ được thành không. Khi biết lời nguyện sẽ thành, ngài mỉm cười. Cô vợ nhìn thấy nụ cười ấy, bảo chồng: Anh à, vị trưởng lão tôn quý của chúng ta cười, chắc ngài cũng là diễn viên. Anh chồng đáp: Ừ phải, chắc ngài là diễn viên thật em ạ. Họ tiếp tục đi lo công việc của mình. Đó là nghiệp họ tạo ở trong quá khứ. Khi mãn kiếp, hai vợ chồng được tái sinh lên cõi trời. Ở thời Đức Phật hiện tại là Phật Thích Ca, người vợ thọ sinh trong nhà một diễn viên làm xiếc, người chồng thì làm con trai quan trường khố. Do bởi vì chàng ta nói cái câu "Ừ phải, chắc ngài là diễn viên thật em ạ" ở trong đời trước, kiếp này chàng phải phiêu bạt theo đoàn xiếc. Do chàng cúng dường một bữa ăn cho vị trưởng lão A-la-hán nên chàng đắc quả A-la-hán. Cô con gái, người hát, người làm xiếc tự báo: Chồng ta chứng đắc được quả vị gì thì ta cũng sẽ chứng đắc được như chàng. Cô bèn xuất gia và cũng đắc quả A-la-hán. Câu chuyện này cũng là câu chuyện độ sinh của Đức Phật. Mình thấy trong giới luật của Đức Phật, bát quan trai giới cũng nói là không được cố ý đi xem nghe diễn ca hát và làm xiếc kịch nghệ nhảy múa đủ thứ. Bây giờ thấy Đức Phật đi không? Nhưng mà Đức Phật đến đó để cứu độ. Thì trong câu chuyện này, tôi thấy phương tiện của Đức Phật. Cho nên nhiều khi Phật là Phật của Đại Thừa. Và vậy thì có Đại Thừa là có phương tiện, phương tiện độ chúng sinh. Còn điều nữa là mình thấy cái nhân quả, nói đùa thôi, hai vợ chồng nói đùa với nhau, có nguyện là cũng chứng được cái chân lý mà vị A-la-hán đã chứng, rồi nói đùa một câu, nó cũng thành nghiệp. Tại vì nói đùa với một bậc A-la-hán, nói đùa với một cái phước điền lớn. Như một mảnh đất tốt, đất nó thật là tốt. Mình mà gieo hạt vào đó, mình sẽ được những cái quả lớn, to, ngon, ngọt. Một cái quả ở cái đất đó nó bằng cả trăm quả cái đất khác. Nhưng đối với đất đó mà mình gieo một cái hạt độc, thì cái độc nó cũng có thể nó ra rất là lớn, rất là nhiều. Tức là đối với mảnh đất tốt là các bậc thánh, Phật, thánh nhân, Bồ Tát, thiện tri thức, đặc biệt là với Phật với lại Thánh. Bồ Tát là Bồ Tát Thánh, sơ địa trở lên. Mình mà làm việc thiện, công đức rất nhiều, giống như gieo cái một hạt giống cây tốt xuống, cái đất tốt. Mình làm việc ác đối với những vị đó cũng như gieo một cái hạt giống độc xuống, cái đất tốt đó. Nó sẽ ra cái quả lớn lắm, kinh khủng. Mình gieo một cái hạt cây hoang dại thì nó lên cỏ hoang dại rất là mạnh. Thì những cái chuyện nói đùa nó cũng thuộc về ỷ ngữ này đối với một bậc thánh á, cho nên nó mang cái nghiệp đó, giống như là loài cây dại, cây hoang vậy đó, cỏ dại vậy đó. Nhưng mà nếu mà nói đùa, mà nói đùa tốt thì dĩ nhiên mình cũng được nghiệp tốt. Như là mình nói ngài cười như thể là một vị vua cười thì lúc bây giờ thành vua đây, nói là ngài như là diễn viên đó. Cho nên mình biết là cái vấn đề gieo nhân nghiệp ở trong đạo Phật nó chia ra là chủ này, rồi là tài này, rồi điền. Chủ là cái người làm, tài là cái phương tiện. Thường thường nói về bố thí là tài là tiền của, điền đó là cái người nhận thí, gọi là điền, là phước điền, là ruộng. Cho nên làm việc cẩn thận. Mình sống ở trong một cái cuộc sống tạo nghiệp. Cái đời sống của mình, một cái đời sống hoạt động với các cảnh, các người khác là một cái cuộc sống tạo nghiệp. Lắm lúc mình ít có biết cái cách mà tạo ra những cái phước. Mà tự động tạo là thường thường mình tạo theo tham sân si chấp ngã. Cho nên vì vậy á, rất cần học, rất cần học, học pháp của Phật để mà nhận ra. Trong đời này thánh nhân ra đời là để cứu người, cho nên không thể nào mà không có thánh nhân. Mà khi mà gặp thánh nhân á, mình mà động đậy tạo nghiệp giỡn chơi, nghiệp ác cái là nó thành ra là quả báo nặng. Thánh nhân không bắt lỗi, nhưng mà cái luật tự nhiên của nhân quả nó như vậy. Mình nói luật tự nhiên là mình nói pháp, pháp nhĩ như thị. Còn mình muốn giải thích kỹ á, mình muốn nhìn ra cái lý lẽ á, thì nó nằm ở trong tâm mình hết. Cái ác nó nằm trong tâm mình, bất thiện nó nằm trong tâm mình. Và khi cái bất thiện nó phát triển á, thì nó sẽ ra một cái quả bất thiện. Tất cả những cái bất thiện trong tâm thức của mình á, nó không có phát triển được, là nó nhờ những cái lực chế ngự nó, tức là những cái lực thiện chế ngự nó lại. Cho nên nếu mà cái năng lực thiện là cái cột, cái chói cột nó lại, cái chế ngự nó đó, cái dây cương nó mà nó bị nới lỏng á, là cái bất thiện nó tăng trưởng ghê lắm. Mà thiện với bất thiện ở trong mình á, thì nó có cái duyên ở bên ngoài để nó hiện hữu, nó có mặt ở trong mình. Cho nên khi mình gặp bậc thánh nhân thì cái thiện ở bên trong mình á, nó sẽ được tăng trưởng. Bằng cách nào? Bằng cách mình cung kính, mình đảnh lễ, mình cúng dường, mình nghe, mình tuân lời, nghe theo. Thì lúc bây giờ nó cái năng lực thiện ở trong tâm mình nó tăng trưởng. Cái năng lực thiện nó càng tăng trưởng thì nó càng chế ngự cái bất thiện của mình. Thì nó không cho cái bất thiện nó tạo nghiệp. Nhưng mà một khi mình không khéo léo, tức là nếu mình tạo ác đối với cái vị thánh nhân, thì cái lực ác ở bên trong mình ấy, nó sẽ hoàn toàn làm chủ và nó dẹp đi những cái năng lực bất thiện một cách bẹp dí đi. Thì lúc đó cái ác của nó tăng trưởng ghê lắm và nó sẽ hiện cái quả báo rất là lớn, rất là mạnh. Nên điều nhiều kia cái tính chất đùa giỡn nó cũng có một cái khinh nhờn, khinh lờn phần nào ở trong nó, cái tính chất đùa giỡn đó. Cho nên một cái người biết kiểm soát cái tâm mình, người đó phải biết đúng thời đúng lúc và người đó phải nhận rõ được hết tâm mình. Khi mà gặp bậc thánh nhân này nọ, mình có đùa giỡn hay gì á, thì nó đều phải có một cái lý lẽ rõ ràng, rành mạch, thiện, có lợi. Còn nếu nó bình thường ra, đôi khi một sự thân thiện cũng có thể giỡn một cái gì đó, thì nó cũng thành ra cái là lờn, cái coi thường, coi nhẹ. Thì lập tức ngay cái lúc đó nó là tất cả những cái bất thiện pháp đó, nó cũng tăng trưởng lên, nó thành ra một cái quả của nó. Cho nên vì vậy cũng là con người thôi, mình giết một con người thì cũng là một con người bình đẳng với nhau. Và đôi khi mình giết một con người tốt và mình giết một con người xấu. Mà tại sao giết con người tốt ấy, thì cũng địa ngục, thì giết con người xấu lại bị vô gián địa ngục, bị địa ngục nặng hơn nữa, mình không hiểu. Nhưng mà tại vì cái người xấu á, cái người tốt á, không phải là thân thuộc của mình. Còn cái người xấu á, mà mình giết á, là cha mẹ của mình. Cho nên á, cha mẹ thuộc về ân điển. Nói chữ ân hay kính điển là nói cho phương diện là nó nặng về tội nghiệp á. Nó nặng với nhẹ, nó nặng về phước, về tội á. Cho nên dùng cái chữ ân, dùng chữ phước kính. Tại vì một người ác, nhưng mà một khi đã là cha mẹ, thì cái người con đó, nó phải thật là ác, nó mới có thể giết. Cái trong tâm của nó, cái lực bất thiện đó, nó phải thắng hoàn toàn cái thiện. Thắng hoàn toàn. Mình có thể nói là đoạn mất thiện căn đi đó. Nó thắng đến mức vậy thì nó mới có thể làm cái chuyện giết. Cho nên vì thế tội nó rất nặng. Và khi nó giết một cái người lạ, dù đó là người tốt, bình thường mà tốt, thì cái ác của nó cũng chưa có thể thắng được hết cái thiện căn, đoạn được hết cái gốc của thiện căn. Cho nên đoạn hết cái gốc thiện căn nó là vô gián. Ở những cái trường hợp mà đối với các ân điển hay kính điển, nếu một người tốt mà là bậc thánh nhân A-la-hán thì nó đó, thì lúc bây giờ nó là đoạn thiện căn. Tại mình chưa gặp một cái vị thánh A-la-hán, mình gặp thì mình mới biết. Mình mà làm được cái chuyện mà giết cái vị đó đó, là mình phải không còn cái thiện nào ở trong tâm mình nữa hết, mình mới làm được. Cho nên là giết A-la-hán, giết cha, giết mẹ là nghiệp vô gián hết. thiện căn nó bị mất hoàn toàn, cho nên nó đọa vào vô gián địa ngục. Nên vì thế mình biết là tội nặng tội nhẹ cũng phải theo nhân theo duyên mà xét, mà cái nhân chính nó ở trong tâm mình nó mới có thêm cái duyên bên ngoài nữa. Cái chỗ đó mà nhận xét thì mình sẽ hiểu, và mình muốn biết rõ thì mình sẽ thấy là cái lực thiện lực ác nó nằm trong tâm mình á. Thế mà cái lực ác của nó càng tăng trưởng để nó làm một cái hành động đối với cảnh bên ngoài thì nó sẽ thành một cái nghiệp nặng. Đấy. Mà ngày nào mà cái ác nó có mà cái thiện nó vẫn có thì cái ác đó nó vẫn vừa phải ở trong tâm mình á. Có những cái nghiệp ác mà cái thiện bắt buộc nó phải chấm dứt thì nó mới làm được những cái việc ác đó. Thì lúc đó nó là những cái quả báo đó, những cái tội đó nó thuộc kiểu là vô gián, tội địa ngục nặng nhất. Đó, mình hiểu cái chuyện, cho nên gặp một bậc thánh nhân, mình làm một cái tốt nhẹ thôi, cũng có một cái quả báo lớn. Mình làm một cái việc bất thiện nhẹ thôi, nó cũng ra cái quả báo. Mình học trong luật mình biết là nhiều khi trong giới luật mà nói đùa hay là đùa giỡn thì được, không có phạm giới, tức là nó không có vào nghiệp. Nhưng mà mình phải biết là đối với thánh nhân, đối với Phật thì đó, đùa giỡn nó cũng ra nghiệp. Đối với cha mẹ này đùa giỡn thì đôi không sao. Cho nên đó là những điều mình học ở trong kinh truyện của đạo Phật là như vậy. Ở đây thì cũng là chuyện một hai vợ chồng thành đạo A-la-hán, không có cái lý do gì để mình có thể thấy là tại sao lại thành. Nhưng mà khi mà nghe đến cái nhân của đời trước thì mình mới biết rõ là họ có nhân ở đời trước, nhân và nguyện trong đời trước, và được cái vị thánh nhân A-la-hán đó chứng nhận. Nhưng mà mình cũng nhận xét một điều trong những cái chuyện này, có nói một câu các vị đó cũng đều nhận xem là những cái lời nguyện của các vị có thành hay không, là có thành trong đời sau hay là có thành một lúc nào rồi mới thành. Thì mình đều thấy là nó có những cái nhận xét như vậy. Nhưng mà mình không có Đức Phật để hỏi rõ là sao mà nó thành và sao mà nó lại phải sau này nữa mới thành hay lúc nào mới thành. Thì theo cái suy luận về cái lý của Phật Pháp ấy, thì các vị đó thành quả A-la-hán chắc chắn đó, phải thành quả là đệ tử của một vị Đức Phật. Cho nên các vị đó sẽ xét xem là cái vị Phật kế tiếp có thành hay không. Phật kế tiếp của Phật Ca Diếp là Phật Thích Ca, cho nên có thành A-la-hán ở là khi là đệ tử của một vị Phật thì nó mới là A-la-hán. Đã, cho nên mới xét như vậy. Và nếu mà không thành thì nó sẽ ở Đức Phật Di Lặc có thành hay không. Đó là nhờ cái thiên nhãn của một vị thánh. Nhưng mà bảo là tại sao mà sẽ thành không thành thì thực sự là nó đều ở cái chỗ tư lương hết. Nếu tư lương của những vị đó khi mà đến Phật đời sau nó đã để đầy đủ thì những vị đó sẽ đắc. Nếu mà nó chưa có đầy đủ nữa thì chưa có đắc, cái nguyện nó chưa có đắc. Thành ra mình sẽ rút ra một cái nhận xét Khi mình có một cái nguyện thì nó chỉ mới là nhân. Nó còn phải chờ cái thời gian cho cái nhân nó tăng trưởng đầy đủ. Và luôn luôn nó phải có duyên, trợ duyên, tức là tăng thượng duyên. Cho nên cái nguyện của mình nó sẽ thành vào một cái lúc nào nó có đủ duyên. Đó là cái nguyện thành quả. Đây là nguyện thành quả A-la-hán. Còn những cái nguyện mà để hành động, để làm nhân, ví dụ mình nguyện là mình sẽ hộ pháp, mình nguyện là mình sẽ hoằng pháp chẳng hạn, vậy đó là mình nguyện về một cái hoạt động của mình. Thì những cái nguyện đó nó cũng phải đầy đủ nhân duyên mình mới làm được. Cho nên tuy rằng có nguyện, đôi khi mình nói là nguyện kiếp sau thì lắm lúc cũng không thể kiếp sau được. Nếu mà mình thiếu tất cả những cái nhân duyên nên vì vậy mà mình có biết rằng là cái ý nghĩa nguyện, nguyện về quả, nguyện về nhân là nguyện về hoạt động, thực ra nó đều phải chờ nhân duyên nữa, chứ nó có nghĩa là mình sẽ được như vậy. Nhưng mà trong một cái nguyện của đạo, một cái nguyện thiện thì bao giờ nó cũng có những cái kết quả phụ. Khi mà nó chờ đến đúng cái lúc thì bao giờ nó cũng có kết quả phụ. Hai vợ chồng này chỉ nguyện là được cái chân lý của Ngài A-la-hán chứ không có nguyện thời gian lúc nào hết. Nhưng mà cái nguyên lý của pháp đó là A-la-hán là phải đệ tử của Phật. Thành ra phải là Phật kế tiếp. Mà Phật kế tiếp mà chưa đủ thì Phật kế tiếp nữa. Giờ mình hiểu đại khái nghĩa nguyện là nhân, và nó có cái tư lương ở trong này, không có ai hỏi thì Đức Phật mới nói, tức là cái công đức nó phải làm ở trong những cái kiếp sau của những vị đó. Lúc đó những cái, do cái nguyện lúc này, những cái công đức nó sẽ được để dành để thành cái nguyện đó. Cho nên mình hiểu cái nghĩa nguyện nó như vậy. Rồi mình tạm ngừng.